Xin thân ái kính chào tất cả các anh chị em đến với chương trình học lời Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta có lời Chúa để dẫn chúng ta đi theo mục đích của Ngài. Và chủ đề hôm nay chúng ta học đó là trận chiến này thuộc về Chúa. Kinh Thánh Sự Ký Nghi đoạn 20 câu 1 cho đến câu 30. Câu gốc của chúng ta trong Sự Ký Nghi đoạn 20 câu 15. Đức Giê-hô-va phán cho các ngươi như vậy: chớ sợ, chớ kinh hãi bởi cớ đám quân đông đảo này, vì trận giặc này chẳng phải của các ngươi đâu, bèn là của Đức Chúa Trời. Mục đích của bài học ở trong Giăng đoạn 16 câu 33: ta đã bảo cho các ngươi những điều đó hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Cảm ơn Chúa vì chúng ta có một Đức Chúa Trời toàn thắng, và Ngài luôn luôn đắc thắng trong mọi lĩnh vực, và Ngài ban sự đắc thắng đó cho chúng ta. Nhưng mà làm thế nào để chúng ta cùng được đắc thắng với Chúa? Chúng ta sẽ cùng học qua câu chuyện của Giô-sa-phát và trận chiến của ông đối diện. Ở đây chúng ta sẽ thấy cái trận chiến nó bắt đầu và cái lực lượng của kẻ thù nó như thế nào. Ở trong Sử Ký Nghi đoạn 20 câu 1: sau các việc này sẽ có dân Mô-áp, dân A-môn và những người Ma-nít ở cùng họ kéo đến đặng đánh giặc với Giô-sa-phát. Ở đây chúng ta thấy 3 đến đánh 1, cho nên trận chiến không có cân bằng. Và trong Sử Ký Nghi đoạn 20 câu 2: bây giờ có người đến thuật cho Giô-sa-phát mà rằng có một đám quân rất đông từ bờ bên kia của biển, từ nước Syri mà đến hãm đánh vua. Kìa, chúng đang ở tại Hát-sát-son-tha-ma, cũng gọi là En-gedi. Kẻ thù kéo đến và nó đã đến rất gần. Và đây chúng ta sẽ coi những cái gì mà Giô-sa-phát ông đối diện và cái cách của ông đối diện như thế nào, nó cũng ứng dụng cho chúng ta ngày hôm nay. Bây giờ khi nghe những cái điều đó, thái độ của vua ông đối diện như thế nào với chiến trận? Thứ nhất, ông nhận biết mình yếu đuối và cần sự giúp đỡ của Chúa. Trong đời sống hàng ngày của chúng ta, và nhất là trong tình hình đất nước của chúng ta, mỗi một người chúng ta phải nhận biết rằng trận chiến này của Chúa, và chúng ta không thể dùng xác thịt để chiến trận, mà chúng ta phải đi theo đường lối của Đức Chúa Trời và ý muốn của Đức Chúa Trời. Trong Sự Ký Nghi đoạn 20 câu 3, chúng ta coi cái thái độ của Giô-sa-phát. Giô-sa-phát sợ hãi, dốc lòng tìm cầu Đức Giê-hô-va và rao khắp xứ Giu-đa phải kiêng ăn một ngày. Tôi cũng nhờ cậy Chúa để thứ hai này chúng ta sẽ rao sự kiêng ăn. Và đây ông Giô-sa-phát, ông nhận biết rằng ông phải trở lại với Đức Chúa Trời. Ông phải tìm cầu Đức Chúa Trời và ông phải kiêng ăn để tìm kiếm mặt Chúa và ý muốn của Ngài. Và chúng ta coi cái thái độ của dân Giu-đa ở trong Sự Ký Nghi đoạn 20 câu 4. Giu-đa nhóm lại đặng cầu Đức Giê-hô-va cứu giúp. Người ta ở các thành Giu-đa đều đến đặng tìm cầu Đức Giê-hô-va. Cảm ơn Chúa, trong thời điểm bây giờ Giô-sa-phát là một người kính sợ Chúa, và dân Giu-đa họ cũng nhận biết rằng nếu họ không thắng thì họ sẽ bị kẻ thù bắt làm phu tù. Tất cả những cái gì tốt, những cái gì quý của họ sẽ bị đưa đi hết thảy. Gia đình họ sẽ tan nát, con cái của họ sẽ bị bắt làm nô lệ. Bây giờ chỉ có một cách, đó là họ phải trở lại để tìm cầu sự cứu giúp của Chúa. Và đây là bí quyết cho mỗi một chúng ta trong tất cả trận chiến nào. Đây là điều chúng ta cần phải làm. Bây giờ Giô-sa-phát ở trong câu 5, Giô-sa-phát đứng trong hội chúng Giu-đa và Giê-ru-sa-lem tại trong đền của Đức Giê-hô-va trước hành lang mới. Ông đến trong đền của Chúa, ông đứng tại trước hành lang của Chúa. Và ông kêu cầu Ngài. Ngày hôm nay chúng ta tạ ơn Chúa, chúng ta không còn đứng ngoài hành lang nữa. mà chúng ta là những thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và Ngài cho chúng ta vào thẳng nơi chí thánh của Ngài. Cho nên xin Chúa Ngài giúp cho chúng ta đứng được vào trong chỗ mà Ngài muốn chúng ta đứng, đó là trong sự hiện diện của Ngài. Vì trong sự hiện diện của Ngài, chúng ta sẽ tìm được ý muốn của Chúa, chương trình và kế hoạch của Ngài cho trận chiến của chúng ta và cho đời sống của chúng ta. Và bây giờ, khi ông đến như vậy, thì ông bước vào cái trận chiến, mà cái trận nghĩa chiến này ông bước vào với Chúa. Vì ông biết ông không thể nào đánh lại kẻ thù này. Ở trong Sử Ký Nhì đoạn 20 câu 6, mà cầu nguyện rằng, lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng tôi, Ngài há chẳng phải là Chúa ở trên các tầng trời sao? Há chẳng phải là đấng quản trị muôn dân muôn nước sao? Ở nơi tay Chúa có quyền thế năng lực, chẳng ai chống trả Chúa cho nổi. Khi ông bước vào trong sự hiện diện Chúa, ông tôn cao Chúa và ông nhận biết rằng Ngài là đấng vô địch, Ngài là đấng toàn thắng và không ai có thể cự địch lại với Ngài được. Đây là một điều để nhắc nhở mỗi đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta dùng xác thịt để đánh trận, chúng ta không thể đánh trận nổi. Vì ngày hôm nay chúng ta đánh trận không phải giống như dân Israel khi xưa, họ đánh với con người thật. Bây giờ chúng ta đánh trận với các chủ quyền, thế lực, vua chúa thế gian mờ tối và các thần dữ ở các miền trên trời. Cho nên chúng ta là những người phải khao khát tìm kiếm sự hiện diện của Ngài. Và trong những ngày qua tôi đã hướng dẫn anh em các cách để bước vào trong sự vinh hiển của Chúa. Nếu nên anh em biết cách ứng dụng, anh em sẽ thấy mình có sự bình an và có sự đắc thắng từ nơi Chúa ban cho mỗi giây phút trong cuộc đời của chúng ta. Cái thứ hai, ông đến và ông nhắc lại giao ước của Chúa về lãnh thổ Chúa ban cho Abraham. Chúa, Ngài đã đuổi dân xứ đó bằng Ngài ban cho Abraham. Và ở đây Kinh Thánh gọi Abraham là bạn hữu của Chúa. Cho nên ở đây chúng ta sẽ nhận biết rằng Chúa là Đức Chúa Trời. Ngài đã thề hứa thì Ngài không đổi ý. Chỉ khi dân Israel phạm tội với Chúa thì họ mới bị đuổi ra khỏi cái đất mà Chúa đã ban cho họ. Và trong Sáng Thế Ký đoạn 15 câu 18 cũng như nhiều chỗ khác nhắc rằng Chúa là đấng đã ban cái xứ đó cho Abraham là bạn của Đức Chúa Trời. Đây là một điều để chúng ta cần phải bước vào trong giao ước của Chúa. Và ngày hôm nay chúng ta có một giao ước lớn hơn giao ước mà Chúa lập với Abraham, đó là giao ước trong huyết của Đức Chúa Giê-xu. Chúng ta có một cơ nghiệp đời đời trong Chúa Giê-xu. Và Ngài ban cho chúng ta con cái là cơ nghiệp. Ngài ban lãnh thổ là cơ nghiệp của chúng ta. Và Ngài muốn cái lãnh thổ của chúng ta không phải là giành đất như ngày xưa, mà lãnh thổ của chúng ta là lấn chiếm để vương quốc của Chúa càng ngày càng nới rộng ra. Cho nên chúng ta phải biết cái trận chiến của mình là trận chiến như thế nào. Và điều thứ ba ông làm nữa, đó là ông nhắc lại cái lời cầu nguyện của Salomon khi Salomon cung hiến đền thờ cho Chúa. Chúng đã ở đó và đã cất cho danh Chúa một cái đền thánh mà rằng nếu tai họa giáng trên chúng tôi, hoặc cương giáo, hoặc sự đoán phạt, hoặc dịch lệ, hay là cơn đói kém, thì chúng tôi sẽ đứng trước đền này và trước mặt Chúa vì danh Chúa ở trong đền này mà kêu cầu Chúa. Trong sự gian nan chúng tôi thì Chúa sẽ dũ nghe và giải cứu cho. Ở trong các bước nhất đoạn 8 câu 33 và 34, ông Salomon ông cầu nguyện như vậy. Và đây chúng ta thấy ông Josaphat, ông chỉ được đứng tới hành lang vì ông không phải là thầy tế lễ. Nhưng mà cảm ơn Chúa, bây giờ Chúa không ngự tại đền thờ vật chất mà Ngài đang ngự trong mỗi lòng của chúng ta. Và Ngài muốn cho chúng ta kêu cầu Ngài vì danh của Chúa đang ở trong mỗi đời sống của chúng ta. Và thân thể chúng ta là đền thờ của Chúa. Và Ngài muốn lắng nghe lời cầu nguyện chúng ta. Và Ngài muốn giải cứu chúng ta ra khỏi những sự gian nan. Ở đây nhiều khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta hay than phiền. Chúng ta hay có những cái lời nặng nề. Nhưng mà cái cách của ông Josaphat là cái cách mà chúng ta cần phải học khi chúng ta đến với Chúa. Và vì cớ chúng ta cầu nguyện sai, cái thái độ của chúng ta sai trước mặt Chúa, cho nên nhiều cái trận chiến trong đời sống của chúng ta bị thất bại. Và một điều mà ông nhắc lại Đó là tổ phụ của ông đã vâng lời Chúa để không có tiêu diệt dân Amon, dân Moab và dân Seir. Nếu chúng ta đọc suốt trong Phục Truyền đoạn 2, thì có nói cái cách mà Chúa ngài hướng dẫn là phải đánh dân nào và không nên đánh dân nào. Và trong câu 8 và câu 19, thì trong câu 8 Chúa nói về Esau là Seir. Esau là anh của Jacob, cho nên Chúa ban cái đất đó cho ông và Chúa ra lệnh cho dân Sen không được đánh anh em của mình. Và dân Amon và Moab là con cái của Lot, cho nên Chúa cũng ban cho họ cái đất đó và Chúa kêu họ dân Sen không được đánh những người đó. Và dân Sen khi họ đi ra khỏi xứ Ai Cập, Môi-se và Giô-suê đã vâng theo mạng lệnh của Chúa, cho nên họ không đánh diệt những dân đó. Và bây giờ dân đó lại dấy lên để đánh và tiêu diệt dân Israel. Bây giờ ông đến và ông trình bày với Chúa. Ông xin Chúa xét đoán và giúp cho đắc thắng chiến trận. Câu 12: Hỡi Đức Chúa Trời chúng tôi, chớ thì Ngài sẽ không xét đoán chúng nó sao? Vì nơi chúng tôi chẳng còn sức lực gì đối địch cùng đám quân đông đảo này đang đến hãm đánh chúng tôi, và chúng tôi cũng không biết điều gì mình phải làm. Khi chúng ta rơi trong tình trạng giống như Josaphat, và nhất là chúng ta là những người tin Chúa đầu tiên trong gia đình của mình, thì chúng ta thấy gia đình chúng ta hoảng loạn, khi chúng ta thấy gia đình của chúng ta bị tấn công hay là chính bản thân của chúng ta bị tấn công, chúng ta phải làm gì? Có lẽ cái xác thịt của chúng ta sẽ nổi giận. Chúng ta sẽ mắng nhiếc người này, rủa xả người kia, đổ lỗi cho người nọ. Nhiều khi giận lấy mình, giận lấy Chúa, giận hội thánh, giận nhiều thứ khác nhau. Nhưng mà như vậy thì chúng ta đã sai và không nhận ra kẻ thù của chúng ta hiện tại là ai. Hãy đến để trình dâng cho Chúa, hãy đến để xin Chúa là đấng xét lẽ công bình cho chúng ta. Trong Thi Thiên 9 câu 14: Vì Chúa binh vực quyền lợi và duyên cớ tôi, Chúa ngồi tòa mà đoán xét công bình. Ngày hôm nay rất là dễ chúng ta mở miệng ra chúng ta đoán xét, và nếu như gặp như ông Josaphat này, ông sẽ nói: ô, tụi nó ác quá, tụi nó là không có yêu mến Chúa, tụi nó không có giữ lời Chúa, và nhiều điều ông có thể nói. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy ông chỉ trình bày và xin sự xét đoán của Chúa, vì Ngài là đấng biết hết tất cả mọi sự. Cho nên xin Chúa ngài cho con cái của Chúa thay đổi cái cách của chúng ta khi chúng ta đối diện với những nghịch cảnh, khi chúng ta đối diện với kẻ thù. Và ngày hôm nay tôi nhắc lại một lần nữa, kẻ thù của chúng ta không phải là con người, mà kẻ thù của chúng ta là ma quỷ. Và ma quỷ dùng những cái hoàn cảnh, dùng những con người đánh bại chúng ta, để chúng ta không ngóc đầu lên được, để chúng ta bị tiêu diệt. Vì cớ ma quỷ không muốn chúng ta tồn tại trên trái đất này, vì nó ghét Chúa của chúng ta. Cho nên chúng ta phải nhận biết để kể từ giờ phút này thay đổi cách nói, thay đổi cách cầu nguyện, thay đổi khi chúng ta bước vào trong sự hiện diện của Chúa. Và khi mà ông xin Chúa xét đoán, và ở đây chúng ta thấy một điều rất là hay, đó là ông chờ đợi sự tiếp cứu của Chúa. Ngày hôm nay có bao nhiêu người chờ đợi sự tiếp cứu của Chúa? Vì cớ khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta thấy không có sự trả lời, bắt đầu mắt của chúng ta sẽ dời khỏi Chúa và đi ra chỗ khác. Ở đây ông làm gì trong câu 12 phần C? Nhưng con mắt chúng tôi ngửa trong Chúa. Xin Chúa cho mọi mắt của dân sự Chúa, mọi mắt của những người yêu mến Đức Chúa Trời, hãy nhìn lên Chúa Giê-xu, hãy nhìn lên đấng quyền năng, hãy nhìn lên vua vinh hiển. Ngài là vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa, Ngài cao hơn các thần. Ngài là đấng đã tạo dựng nên trái đất này, thì chẳng có gì là khó cho Chúa cả. Bao nhiêu người để mắt nhìn xem vào Chúa Giê-xu, hay chúng ta đang để mắt nhìn vào tin tức, nhìn vào Facebook, nhìn vào những tin nhắn và những cái tin đồn chúng ta lắng nghe. Ở trong Hebrew đoạn 12 câu 2, Hãy nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, vì hiện nay ngồi bên hữu Ngài Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu Ngài đã trải qua hết những cái gì chúng ta đã trải qua. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu Ngài đặt thập tự giá trước mặt mình vì trên con đường của Ngài đi là Ngài đi đến sự chiến thắng. Cho nên mỗi một chúng ta đang trải qua trái đất này, chúng ta có thể gặp rất là nhiều sự khó khăn, nhưng mà chúng ta đang đi với Đức Chúa Giêsu thì chúng ta đang đi trên con đường của sự đắc thắng. Và vì cớ Đức Chúa Giêsu Ngài đắc thắng tất cả những cái nghịch cảnh và Ngài nhận lấy thập tự giá bằng sự vui mừng, cho nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao. Và khi nghe đến danh của Chúa, mọi đầu gối trên trời dưới đất, bên dưới đất phải đều quỳ xuống, mọi lưỡi xưng Giêsu là Chúa. Chắc chắn câu kinh thánh này có rất là nhiều người thuộc. Và nhiều khi chúng ta dùng đó để chia sẻ, để khích lệ cho người khác. Nhưng mà chính mình thật sự mình có tin với những cái gì mà mình nói hay không? Và sau cái giờ cầu nguyện đó, mình có tin những cái gì mà Chúa Ngài sẽ hành động hay không? Hay là chúng ta tin khi lúc mọi người tin, nhưng mà sau khi ra khỏi phòng cầu nguyện, chúng ta lại nói theo những cái gì mà mình muốn nói? Đó là lý do chúng ta bị thất bại. Cho nên xin Chúa cứu lấy chúng ta kể từ giờ phút này. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa của chúng con cảm ơn Ngài vì chúng con không đánh trận một mình, mà chúng con đang đi với Chúa Giêsu. Xin Chúa cho chúng con biết cách để ngửa trong Ngài, biết cách để cầu nguyện theo lời của Ngài, biết cách để nhắc lại những giao ước của Ngài hơn là sử dụng sự khôn ngoan và những thông tin của con người. Chúng con cảm ơn Chúa. Trong danh Chúa Giêsu Christ, Amen. Và khi ông Josaphat, ông vào để ông cầu nguyện, có nghĩa là ông bước vào cái chiến trận với Chúa, ông chờ đợi Chúa, thì điều gì đã xảy ra? Bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy cái chiến lược của Chúa về chiến trận. Bây giờ Ngài trả lời qua tiên tri của Chúa bởi Đức Thánh Linh. Trong Sử Ký Nhì đoạn 20 câu 14, bây giờ tại giữa hội chúng, thần Đức Giê-hô-va cảm động Yahashien, con trai Sachari, cháu Benaya, chắc Yehien, chích Mathania, là người Levi thuộc về dòng Asaph. Trong Amos đoạn 3 câu 7, cũng vậy, Chúa Giê-hô-va chẳng có làm một việc gì mà Ngài chưa tỏ sự kính nhiệm Ngài ra trước cho tôi tớ Ngài là các đấng tiên tri. Trong Ê-phê-sô đoạn 3 câu 5, là lẽ mầu nhiệm trong các đời khác chưa từng phát lộ cho con cái loài người mà bây giờ đã được Đức Thánh Linh tỏ ra cho các sứ đồ thánh và tiên tri của Ngài. Cảm ơn Chúa, Ngài đã dùng các tiên tri của Chúa để bày tỏ lời của Ngài cho chúng ta. Và những lời tiên tri đó nó đang nằm ở trong tay của chúng ta. Cho nên Chúa, Ngài trả lời khi chúng ta đến với lời của Ngài, tin cậy vào Ngài. Vì lời của Chúa là lời được chép, được gọi là lời Logos. Nhưng mà lời Ngài phán qua lời của Đức Chúa Trời, đó là lời Rema. Cho nên xin Chúa Ngài cho lời của Chúa giờ phút này phán với mỗi đời sống của chúng ta. Và đây Chúa phán điều gì? Chúa ở trong Sử Ký Nhì đoạn 20 câu 15 mà phán rằng: Hỡi các người Giu-đa và dân cư thành Jerusalem cùng vua Giô-sa-phát, hãy nghe. Đức Giê-hô-va phán cho các ngươi như vậy: Chớ sợ, chớ kinh hãi bởi cớ đám quân đông đảo này, vì trận giặc này chẳng phải của các ngươi đâu, bèn là của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta cùng nói: trận giặc này chẳng phải của con đâu, bèn là của Đức Chúa Trời. Khi lời của Chúa đến, Ngài luôn luôn khích lệ chúng ta đừng sợ hãi. Vì ngày hôm nay khi chúng ta nghe từ nữ con người, chúng ta sẽ rất là sợ hãi. Nào là tận thế, nào là bị tiêu diệt, nào là những cái thông tin mà chúng ta nghe mỗi ngày. Và bây giờ tại sao Tiên tri của Chúa nói là hãy lắng nghe, thế nghĩa là đừng nghe mấy cái đó nữa, hãy nghe lời Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa cho anh chị em có lòng để khao khát lời Chúa, tập trung vào đọc lời của Ngài, tìm kiếm mặt Ngài, vì chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Và trong Luca đoạn 12 câu 32, Chúa Ngài phán với chúng ta: Hỡi bầy nhỏ, đừng sợ chi, vì cha các ngươi đã bằng lòng cho các ngươi nước thiên đàng. Đây là một điều phước hạnh nhất, Ngài cho chúng ta cả thiên đàng. Chúng ta thuộc về thiên đàng. Trong Giăng đoạn 14 câu 27, ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban sự bình an cho các ngươi, ta cho các ngươi sự bình an, chẳng phải như thế gian cho, lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Con người xác thịt rất dễ sợ hãi, lo lắng, mất ăn, mất ngủ khi chúng ta đối diện với những nghịch cảnh xảy ra xung quanh chúng ta. Nhưng mà Chúa dạy chúng ta đừng sợ, đừng bối rối. Hãy dùng lời của Chúa để nhắc nhở và công bố sự bình an của Chúa trong lòng của chúng ta kể từ giờ phút này. Hãy đứng vững trong lời hứa của Chúa, vì Chúa là Chúa của sự bình an, và khi chúng ta ở trong vương quốc của Ngài, chúng ta nhận được sự bình an. Khi chúng ta ra khỏi lãnh thổ đó, chúng ta bất an. Giống như một cái nhà, chúng ta ở trong nhà, chúng ta được che nắng, che mưa, che lạnh, che bão, che tuyết. Nhưng mà nếu chúng ta ra khỏi thì chúng ta phải đối diện với những cái đó. Kính thưa Chúa, với cánh tay toàn năng của Đức Chúa Trời, Ngài đang bao phủ dân sự của Ngài. Và Ngài muốn cho dân sự của Chúa biết đường lối về ý muốn của Chúa khi chúng ta làm theo lời của Chúa dạy. Và không phải những cái điều này để ứng dụng cho những cái điều xảy ra trong đất nước của chúng ta, nhưng mà nó ứng dụng ngay cả cho đời sống cá nhân của chúng ta, gia đình của chúng ta và con cái của chúng ta, nếu anh em biết ứng dụng theo cách này. Trong Timôthê nhì đoạn 1 câu 7, vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là ban tâm thần mạnh mẽ, có tình yêu thương và dè dữ. Chúa Ngài muốn cho chúng ta có tình thương yêu và dè dữ. Nhiều khi chúng ta bị đánh mất điều này, chúng ta mất cảnh giác. Một người nói, nhiều khi chúng ta còn có sự bình an. Hai người, ba người, năm người, mười người là bắt đầu chúng ta mất cảnh giác. Chúng ta bị rơi trong cái vòng của ma quỷ, của sự tấn công. Cho nên xin Chúa cho chúng ta ra khỏi cái bẫy của nó để bước vào trong sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Và bây giờ Chúa không những Ngài kêu rằng đừng sợ hãi, nhưng mà Ngài chỉ cho họ cái cách là phải đối diện với kẻ thù. Ngày hôm nay rất là dễ chúng ta khi nghe những cái tin tức, những cái sự tấn công, chúng ta thường nói ôi đừng có nhắc tới cái đó nữa, tôi không muốn nghe cái đó nữa. Nhưng mà ở đây Chúa Ngài dạy cho ông Josaphat trong câu 16: Ngày mai hãy đi xuống đón chúng nó, kìa chúng nó đi lên dốc Xích. Các ngươi sẽ gặp chúng nó nơi đầu trũng, trước mặt đồng vắng Jeruel. Chúa biết kẻ thù chúng ta ở đâu, và Chúa chỉ cho Josaphat để biết cách đánh trận. Và điều này không phải một mình Josaphat, mà chúng ta đọc trong Kinh Thánh nhiều lần Chúa Ngài đã hướng dẫn cho David. Chúa đã hướng dẫn cho các tiên tri của Ngài, các vua của Ngài khi họ kính sợ Đức Chúa Trời, thì Ngài cũng làm điều đó cho mỗi một chúng ta kể từ giờ phút này. Trong Roma đoạn 8 câu 31, đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì còn ai nghịch lại với chúng ta? Trong Giăng nhất đoạn 4 câu 4, hỡi các con cái bé mọn, phần các con là thuộc về Đức Chúa Trời. Chúng ta nói là con thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi. Vì đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian. Chúa của chúng ta rất là lớn, bây giờ Ngài đang ở trong mỗi một chúng ta, cho nên mỗi một chúng ta được dự phần vào sự đắc thắng của Ngài. Dù thế gian này nó có xảy ra như thế nào đi nữa, chúng ta vẫn luôn luôn đắc thắng với Ngài. Chúng ta không hề thất bại vì Ngài chưa hề thất bại. Cho nên hãy nhìn lên Chúa Giêsu, hãy nhìn lên đấng toàn thắng bằng Ngài ban cái quyền năng đắc thắng của Ngài cho mỗi một chúng ta. Ở trong các vua nhì đoạn 6 câu 16, Elise đáp rằng: Chớ sợ, những người ở với chúng ta đông hơn những người ở với chúng nó. Thiên sứ của Đức Chúa Trời ở với Elise đến nỗi ông có thể nhìn thấy xe lửa và người lửa vây quanh lấy ông. Và ông đã cầu nguyện cho đầy tớ của ông được mở mắt để nhìn xem điều đó. Ngày hôm nay xin Chúa nghiệm mở mắt thuộc linh của chúng ta ra để nhìn xem rằng là người ở với chúng ta đồng hơn với chúng nó. Thiên sứ của Chúa đang ở với chúng ta, bao vây chúng ta. Một bức tường lửa đang vây lấy chúng ta. Bóng cánh toàn năng của Chúa che chở chúng ta. Tại sao chúng ta phải sợ? Tại sao phải nghĩ rằng mình là người thất bại? Chúa của chúng ta là đấng đắc thắng. Và bây giờ Chúa ngày dạy một điều nữa rất là quan trọng cho dân sự của Chúa. Đó là hãy chờ đợi sự dẫn dắt của Chúa. Hãy dàn ra, đứng yên lặng. Trong câu 17, trong trận này, các ngươi sẽ chẳng cần gì tranh chiến. Hãy dàn ra, đứng yên lặng mà xem thấy sự giải cứu của Đức Giê-hô-va. Vì Đức Chúa Trời ở cùng các ngươi. Hỡi Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, chớ sợ, chớ kinh hãi. Ngày mai hãy đi ra đón chúng nó, vì Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi. Ở trong Ê-sai đoạn 30 câu 15, vả Chúa Giê-hô-va là đấng thánh của Israel có phán như vậy: các ngươi sẽ được rỗi là tại trở lại và yên nghỉ, các ngươi sẽ được sức mạnh là tại yên lặng và trông cậy. Đây là bí quyết để chúng ta có sức mạnh. Khi chúng ta muốn đắc thắng kẻ thù, phải đứng với Chúa, phải đứng trong lời hứa của Ngài, phải đứng trong danh của Ngài, phải đứng trong huyết của Ngài và được sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Tôi thấy có nhiều người bước vào trong sự cầu nguyện, bắt đầu chúng ta rất là dễ bực mình, nổi xác thịt, cầu nguyện theo xác thịt. Nhưng mà ở đây Chúa Ngài muốn cho chúng ta để cái xác thịt đó nó yên nghỉ đi. Đừng có sử dụng nó, mà phải yên lặng chờ đợi Ngài, trông cậy nơi Ngài, trong sự bình an của Ngài. Tôi tin là giờ phút này Chúa muốn khai phóng điều này cho tất cả mỗi chúng ta. Xin sự bình an của Chúa và xin sự yên nghỉ của Chúa, vì Chúa Giê-xu là Chúa của ngày Sa-bát. Cho nên sự Sa-bát có nghĩa là yên nghỉ, bình an và hưởng được phước của Chúa. Xin giờ phút này Chúa đến để chữa lành từng tấm lòng của chúng ta, tâm trí của chúng ta, để cất đi những sự sợ hãi, cất đi những sự lo lắng, cất đi những sự xôn xao trong đời sống của chúng ta, để ban cho chúng ta được sự yên nghỉ và hãy đứng ngay cái chỗ mà Chúa muốn mình đứng để nhìn xem công việc của Đức Chúa Trời. Và bây giờ chúng ta sẽ coi cái thái độ của Giô-sa-phát và dân sự khi nhận được sự bày tỏ về chiến lược của thiên đàng. Vua và dân Giu-đa họ sắp mình xuống và thờ lạy Chúa. Khi chúng ta nghe những điều Chúa bày tỏ cho chúng ta, hãy nắm lấy điều này. Hãy thờ phượng Ngài, hãy tôn kính Ngài, hãy hạ mình xuống trước mặt Ngài trong giờ phút này để chúng ta sẽ nhìn thấy sự vinh quang của Chúa Ngài đem đến cho dân sự của Chúa. Bây giờ các người Lê-vi thì họ cất tiếng lớn lên. Trong câu 19, người Lê-vi dòng dõi Kê-hát và dòng dõi Cô-rê đều đứng dậy cất tiếng lớn mà ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Khi họ nghe được cái thông điệp từ Đức Chúa Trời, họ nhận biết được ý muốn của Đức Chúa Trời qua cái chiến trận này. Họ thờ phượng Ngài, họ tôn cao Ngài, họ chúc tụng Ngài. Và đây là một vũ khí rất là sắc bén cho con dân của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta đang đối diện với những nghịch cảnh, đang đối diện với những sự khó khăn của cuộc đời mình, hãy trỗi dậy, chúc tụng Chúa, tôn cao Ngài, hát sướng, tôn vinh danh vinh hiển của Ngài và hãy hết lòng để bước vào trong sự hiện diện của Chúa mà thờ lạy Ngài. Và bây giờ khi họ nghe những điều đó, vua và dân Giu-đa, người Lê-vi, thì bây giờ tất cả mọi người đều dậy sớm. Ở trong câu 20, buổi sớm mai, chúng đều trỗi dậy thật sớm, kéo ra đồng vắng Thê-cô-a đang lúc chúng đi. Giô-sa-phát đứng tại đó mà nói rằng: hỡi người Giu-đa và dân thành Giê-ru-sa-lem, hãy nghe ta. Các tin cậy Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi thì các ngươi sẽ vững chắc. Hãy tin các đấng tiên tri Ngài thì các ngươi sẽ được thành công. Thay vì chữ may mắn, đó là chữ thành công. Chúng ta cảm ơn Chúa và đây là thái độ mà Ngài muốn cho chúng ta ứng dụng. Khi chúng ta nhận được lời của Đức Chúa Trời, hãy trỗi dậy sớm. Hãy bước vào nơi chiến trận. Và cảm ơn Chúa vì Josaphat đứng đó để khích lệ dân sự của Ngài và khích lệ họ tin cậy nơi Đức Giê-hô-va, tin cậy vào các đấng tiên tri mà Ngài đã dùng để phán và họ sẽ được thành công. Cho nên đây cũng là cái lời để Chúa Ngài khích lệ mỗi một chúng ta, hãy tin cậy vào Đức Giê-hô-va và các lời tiên tri của Chúa đã được chép ở trong Kinh Thánh. Xin Chúa Ngài cho chúng ta có một thái độ đúng đắn khi đứng vào trong trận chiến. Và ngày hôm nay rất là dễ chúng ta sẽ nghe những cái lời không khích lệ, và từ cái chỗ không khích lệ chúng ta không có sức để đánh nữa. Cho nên hãy bước vào trong lời của Chúa, hãy ở trong sự hiện diện của Ngài thì Ngài sẽ khích lệ chúng ta, Ngài nâng đỡ chúng ta, vì Chúa dùng lời Chúa để nâng đỡ muôn vật. Cho nên không có một lời nào nâng đỡ chúng ta mà có quyền năng bằng lời của Đức Chúa Trời. Cho nên hãy đọc lời Chúa lớn lên, hãy hát sướng lớn lên, vì chúng ta được đắc thắng qua những điều Chúa dạy cho chúng ta. Và khi mà họ làm như vậy rồi thì họ lại còn làm một cái điều nữa, đó là họ lập một cái ban ca sướng. Không phải chỉ hát rải rác mà bây giờ họ lập một cái ban hát sướng cho Chúa. Trong câu 21, khi người đã bàn nghị với dân sự, bèn lập những người ca sướng cho Đức Giê-hô-va, mặc áo lễ thánh mà đi ra trước cơ binh, ngợi khen Chúa rằng: hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va vì sự thương xót Ngài hằng có đời đời. Tất cả mọi người đồng thanh để ngợi khen sự thương xót của Đức Chúa Trời. Họ mặc áo lễ thánh của Chúa. Ngày hôm nay Chúa Ngài đang mặc cho chúng ta cái áo của sự công bình. Cho nên muốn hát sướng cho Chúa mà hát sướng trong sự bứt phá quyền năng của Chúa, hãy mặc cái áo công bình của Chúa dành cho chúng ta. Đừng dùng xác thịt để hát ngợi khen Chúa, nó không có hiệu lực đâu. Nhưng mà khi chúng ta mặc lấy trang sức thánh của Ngài thì chúng ta ca ngợi Ngài, thì quyền năng dấu kỳ phép lạ của Chúa sẽ được xảy ra. Bây giờ họ hát về sự thương xót của Chúa. Ở trong suốt Êxodô ký đoạn 15 câu 13, Ngài lấy lòng thương xót dìu dắt dân này mà Ngài đã chuộc lại. Ngài đã dùng năng lực đưa nó về nơi ở thánh của Ngài. Bởi lòng thương xót của Chúa, Ngài đã dắt dân sự của Chúa ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Ngài dắt dân sự của Chúa vào Ca-na-an. Và bây giờ cái chương trình và ý định của Ngài, Ngài luôn luôn muốn đưa họ về nơi ở thánh của Ngài, ở trong sự hiện diện của Ngài, ở trong sự yêu thương của Ngài, ở trong sự giúp đỡ của Ngài. Và đây là mục đích của Đức Chúa Trời, Ngài muốn cho chúng ta biết rằng cái lòng thương xót của Chúa vẫn ở trên chúng ta. Và Ngài muốn đem chúng ta về nơi thánh của Chúa, đem chúng ta vào trong sự hiện diện của Ngài. Cho nên hãy hát ca ngợi sự thương xót của Chúa. Và ở đây chúng ta thấy họ không có hát là nó ô bây giờ phải dùng những cái bài hát để đánh trận, không dùng những cái bài hát để rủa xả kẻ thù, nhưng mà hát về sự thương xót của Chúa và họ nhận được sự thương xót của Đức Chúa Trời. Trong Thi Thiên 149 câu 6, sự ngợi khen Đức Chúa Trời ở trong miệng họ, thanh gươm hai lưỡi bén ở trong tay họ, đặng báo thù các nước, hành phạt các dân, đặng trói các vua chúng nó bằng xiềng và đóng trăng các tước vị chúng nó để thi hành cho chúng nó sự án đã chép. Các thánh Ngài được vinh hiển ấy. Hallelujah. Chúa Ngài ban cho chúng ta sự sức dầu này, Chúa Ngài ban cho chúng ta đặc ân này, đó là ngợi khen, thờ phượng. Vì đây là những vũ khí sắc bén của thiên đàng ban cho chúng ta. Và không những vậy, Chúa còn ban cho chúng ta máu của sự cứu rỗi, áo giáp của sự công bình, nịt lưng của lẽ thật, gươm của Đức Thánh Linh, thuẫn của đức tin, giày bình an. Và miệng của chúng ta thì là vũ khí của sự ca ngợi Chúa, tôn cao Ngài, thì chắc chắn sự đắc thắng thuộc về chúng ta và con cái của chúng ta. Cho nên xin Chúa ngài cho chúng ta trở lại cái trận chiến, hãy chiến trận theo cách của Kinh Thánh. Chúng ta cầu nguyện, lạy Chúa, xin Chúa tha tội cho chúng con, giúp đỡ chúng con trở lại với lời của Đức Chúa Trời, ý muốn của ngài. Và khi chúng con học điều này, chúng con sẽ ứng dụng nó vào trong đời sống của chúng con. Xin Chúa tha thứ vì chúng con dùng sai những vũ khí. Chúng con dùng vũ khí của xác thịt, chúng con dùng vũ khí của ma quỷ, của thế gian để đánh trận. Cho nên chúng con bị thua. Bây giờ chúng con dùng vũ khí của Đức Chúa Trời, rất là nhẹ nhàng nhưng mà rất là quyền năng. Chúng con cảm ơn Chúa trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Bây giờ chúng ta thấy ông Josaphat, ông đã vào được cái chiến trận với Chúa và ông nhận được sự bày tỏ của Chúa. Bây giờ thiên đàng bắt đầu hoạt động. Khi chúng ta làm đúng nguyên tắc của Kinh Thánh thì ngài sẽ chịu trách nhiệm cho trận chiến của chúng ta. Chúng ta coi thiên đàng tham dự chiến trận như thế nào. Đang lúc chúng khởi ca hát và ngợi khen thì Đức Giê-hô-va đã đặt phục binh xông vào dân Amon, dân Mô-áp và những kẻ ở núi Si-ê-r đã đến hãm đánh Giu-đa và các dân ấy đều bị bại. Trong các quan sát đoạn 5 câu 20, các từng trời có dự vào chiến trận, những ngôi sao cứ theo đường mình mà đánh Si-sê-ra. Khi chúng ta đi đúng nguyên tắc của Chúa, bắt đầu các thiên sứ của Chúa tham dự chiến trận với chúng ta. Quyền năng của thiên đàng bắt đầu bày tỏ. Vì những gì Chúa hứa, Chúa dạy là Ngài làm đúng những điều Ngài phán. Ngài không hề đổi ý. Lời của Ngài là thành tín đời đời, không thay đổi. Cho nên nếu chúng ta thay đổi đời sống của mình để theo lời của Đức Chúa Trời, thì hoàn cảnh của chúng ta sẽ thay đổi, con cái của chúng ta sẽ thay đổi. Còn nếu chúng ta chỉ muốn rằng dùng lời Chúa để làm vừa ý chúng ta thôi và chúng ta sửa đổi lời Chúa, thì chúng ta sẽ gặp rất là nhiều sự khó khăn. Vì cớ Chúa không thể làm theo ý của chúng ta được, mà Ngài chỉ làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời mà thôi. Và bây giờ khi thiên đàng tham dự vào chiến trận, ở trong câu 23, dân Amon và dân Moab dấy lên đánh dân ở núi Seir, đặng diệt chúng nó đi. Bây giờ đồng minh đánh với nhau, họ hiệp lại để họ đánh Josaphat và dân Juda. Bây giờ họ lại đánh lẫn nhau. Khi đã diệt dân Seir rồi thì chúng trở lại giết lẫn nhau. Khi dân Juda đến thắp canh nơi đồng vắng, nhìn đến đám quân đông đảo thì thấy những thây nằm sải trên đất, chẳng có một ai thoát khỏi được. Chúng ta thấy trận chiến khi Chúa tham dự là không có một người nào thoát được. Trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 12 nhắc lại cho chúng ta, vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Cho nên nếu lâu nay chúng ta đánh trận mà đánh với con người, thì hãy thay đổi chiến thuật kể từ giờ phút này. Mà nếu chúng ta dùng những cái lời của chúng ta để rủa xả con người, chúng ta hãy ăn năn về điều đó. Chúa ngài đặt chúng ta ở đây để đem thiên đàng trên đất này. Chúa ngài đặt cho chúng ta ở đây để chiến trận với thiên đàng và giải cứu người ta ra khỏi điều ác. Cho nên xin Chúa ngài giúp đỡ cho chúng ta. Và khi chúng ta biết điều đó, chúng ta luôn luôn đắc thắng. Và sau khi Chúa đã tham dự vào chiến trận thì chúng ta thấy họ chỉ đi mà thâu chiến lợi phẩm mà thôi. Ở trong câu 25, Josaphat và dân sự ngài đến, dân sự người đến cướp lấy tài vật của chúng, thấy có nhiều của cải, xác chết và đồ quý báu, bèn cướp lấy cho đến chừng đêm đi không đặng. Họ cướp lấy tài vật trong 3 ngày vì rất nhiều. Tôi tin chắc khi bất cứ người nào ứng dụng lời của Đức Chúa Trời và chiến trận theo cách của Ngài thì sự đắc thắng sẽ rất là lớn, như lời của Chúa đã hứa. Và sau khi họ đã chiến thắng mà không cần phải đánh gì cả, Chúa đánh thay cho họ hết. Trong câu 26, qua ngày thứ tư, họ nhóm hiệp tại trũng Bekara, và nơi đó họ ngợi khen Đức Giê-hô-va. Một lần nữa, họ cảm tạ, họ ngợi khen về sự thương xót của Ngài, ngợi khen Đức Chúa Trời là đấng đã giải cứu họ. Đây cũng là một điều để chúng ta phải cẩn thận sau khi chiến thắng. Tôi thấy thường khi sau khi chiến thắng, người ta bắt đầu ngồi để nói về sự chiến thắng. Ô, tôi cầu nguyện như vậy. Ô, tôi kiêng ăn như vậy. Ô, tôi nói như vậy. Ô, thế này thế kia. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ học cái cách của dân Giu-đa và Giô-sa-phát. Họ ngợi khen Đức Chúa Trời. Câu 27, hết thảy người Giu-đa và người Giê-ru-sa-lem cùng Giô-sa-phát đi đầu trước, trở về Jerusalem cách vui vẻ, vì Đức Giê-hô-va đã làm cho chúng vui mừng. Vì cớ quân thù nghịch mình bị đánh bại, chúng gãy đằng cầm, đằng sắt và thổi sá mà trở về Jerusalem đến đền của Đức Giê-hô-va. Sau khi chiến thắng, họ vui mừng, họ trở về Jerusalem, họ vào trong đền thờ của Chúa để thờ phượng Ngài. Xin Chúa giúp cho chúng ta sau khi thắng trận, chúng ta biết làm gì, đừng để sau khi thắng trận thì cuối cùng không mấy ngày sau lại phải đánh trận tiếp vì chúng ta không nương cậy vào Chúa nữa. Ở trong câu 29, khi các nước thiên hạ nghe Đức Giê-hô-va đã đánh bại quân thù nghịch của Israel thì lấy làm kinh hãi Đức Chúa Trời. Ngài được vinh hiển, được tôn cao qua con dân của Chúa. Ở trong Sa-mu-ên nhất đoạn 17 câu 47, khắp thế gian sẽ biết rằng Israel có một Đức Chúa Trời, và quân lính này sẽ thấy rằng Đức Giê-hô-va không giải cứu bằng gươm hoặc bằng giáo, vì Đức Giê-hô-va là Chúa của chiến trận. Xin chúng ta cùng nói, Đức Giê-hô-va là Chúa của chiến trận, và Ngài sẽ phó các ngươi vào tay chúng ta. Cho nên Chúa của chúng ta là Chúa của chiến trận. Ngài đánh trận thay cho chúng ta trong mọi lãnh vực trong cuộc đời của chúng ta. Khi chúng ta ở trong nước của Ngài, vương quốc của Ngài, quyền năng hoạt động của thiên đàng ở trên mỗi đời sống của chúng ta khi chúng ta đi theo quy luật của thiên đàng. Và trong câu 30, Chúa đã cho đất nước được hòa bình vì Đức Chúa Trời ban cho Giô-sa-phát và Giu-đa được sự yên nghỉ. Cảm ơn Chúa vì điều đó. Xin Chúa ngày ban phước cho chúng ta được yên nghỉ mà chúng ta đang chờ đợi để bước vào trong cõi đời đời của Ngài. Nhưng mà trước khi bước vào trong cõi đời đời của Ngài, chúng ta đang ở thiên đàng trên đất này với Đức Chúa Giê-xu. Xin Chúa ban phước giúp đỡ cho chúng ta và chúng ta nhận biết rằng ngoài Chúa ra chúng ta chẳng làm gì được. Cho nên đừng cậy sức mình, đừng cậy những cái gì chúng ta có, hãy cậy vào Giê-hô-va là Chúa vạn quân và Chúa của chiến trận. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Amen. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, giờ phút này chúng con trở lại với Ngài. Chúng con tin là khi chúng con cầu nguyện đúng theo ý muốn của Chúa, Ngài sẽ làm. Và khi thiên đàng tham dự với chúng con thì ai nghịch lại với chúng con? Và khi Chúa ở cùng với chúng con thì ai có thể thắng nổi chúng con? Và Chúa ơi, không có điều gì phân rẽ chúng con khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng con được ở trong Ngài và Ngài ở trong chúng con. Xin Chúa cho chúng con nắm bắt được bí quyết để thành công với Đức Chúa Giê-xu. Cho chúng con được yên nghỉ trong Ngài. Cho chúng con nương dựa vào danh của Ngài, nương dựa vào lời hứa của Ngài, nương dựa vào Thánh Linh của Đức Chúa Trời để xác thịt của chúng con, linh hồn của chúng con được yên nghỉ, được bình an. Nhưng mà chúng con đang ở trong sự đắc thắng rất là lớn lao của Chúa ban cho. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con dâng mỗi tấm lòng của chúng con cho Chúa và chúng con trở lại với Ngài kể từ giờ phút này. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Xin Chúa ban phước trên hết thảy các anh chị em. When all I see is the battle, you see my victory. When all I see is the mountain, you see a mountain move. And as I walk through the shadow, your love
love surrounds me. There's nothing to fear now, for I am safe with you. So when I'll fight on my knees, with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. Every fear I lay at your feet, I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Belongs to you. And if you are for me, who can be against me? Jesus, there's nothing impossible for you. When all I see are the ashes, you see the beauty. Thank you, God. When all I see is the growth, God, you see the empty tomb. So nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. An almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. An almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow. My hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. And every fear I lay at your feet, and I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. And oh God, the battle belongs to you. And oh God, the battle belongs to you.